Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư, mùng 6 tháng 9 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhân dịp kỷ niệm 20 năm cuộc gặp gỡ liên tôn cầu nguyện cho hòa bình tại Assisi. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Trong buổi đọc kinh trường tin chung với hơn 2.000 tín hữu và du khách hành hương vào trưa Chủ nhật vừa qua, tại nhà nghỉ mát Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cầu mong mọi người, đặc biệt là các vị chủ chăn trong giáo hội và giới chức lãnh đạo xã hội, noi gương khiêm nhường phục vụ của Thánh Giáo Hoàng Gregorio cả, tiến sĩ giáo hội. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, hôm nay mùng 3 tháng 9, lịch phụng vụ Roma kỷ niệm Thánh Gregorio cả, giáo hoàng, tiến sĩ hội thánh, sinh khoảng năm 540 và qua đời năm 604. Dung mạo đặc biệt, hầu như duy nhất của người là một thí dụ cho các chủ chăn cũng như các giới lãnh đạo cuộc sống công cộng. Thật thế, Đức Gregorio cả trước hết đã là đô trưởng rồi giám mục Roma. Như là quan của triều đình, người đặc biệt có khả năng hành chánh và sự vẹn toàn luân lý đạo đức. Đến độ chỉ mới 30 tuổi mà người đã giữ chức vụ dân sự cao nhất thời bấy giờ là quan đô trưởng thành phố Roma. Nhưng trong thâm tâm, người chỉ nghĩ đến ơn gọi viện tu. Khi thân phụ qua đời vào năm 574, người bắt đầu sống đời viện tu. Luật dòng biển Đức trở thành cơ cấu chỉ huy toàn cuộc sống của người. Cả khi được Đức Giáo Hoàng gửi làm đặc sứ sang Hoàng đế Đông Phương ở Constantinople, người vẫn giữ cung cách sống của một tu sĩ viện tu, đơn sơ và khó nghèo. Khi được triệu vời về Roma, mặc dù đang sống đời tu sĩ, người đã là cộng sự viên thân tín của Đức Giáo Hoàng Pelagio đệ nhị. Và khi Đức Giáo Hoàng qua đời vì bệnh dịch hạch, Đức Gregorio đã được mọi người tung hô như người kế vị. Người tìm mọi cách tránh né chức vụ này, nhưng sau cùng phải chấp nhận và buồn lòng rời tu viện để tận hiến cho cộng đoàn, với ý thức là mình chu toàn một bổn phận và chỉ là một tôi tớ các tôi tớ Thiên Chúa. Người đã viết trong luật mục vụ như sau. Thật là không thật sự khiêm tốn. Người hiểu rằng mình có bổn phận hướng dẫn người khác do ý muốn của Thiên Chúa, nhưng vẫn khinh chê nhiệm vụ cao cả đó. Nhưng nếu người ấy phục tùng sự định đoạt của Thiên Chúa, thôi không cố chấp và đã được chuẩn bị với các ơn sinh ích lợi cho người khác, khi bị áp đặt bởi chức vụ cao cả nhất của việc hướng dẫn các linh hồn, thì con tim phải trốn chạy chức vụ đó. Nhưng người ấy, dù miễn cưỡng, cũng phải chấp nhận chức vụ này. Với sự nhìn xa thấy rộng có tính cách ngôn sứ, Đức Giáo Hoàng Gregorio trực giác được rằng, nhờ sức mạnh quy tụ và nâng cao luân lý của Kitô giáo, một nền văn hóa mới đang nảy sinh từ sự gặp gỡ giữa gia tài nền văn hóa Roma và các dân tộc khác. Phong trào viện tu vén mở cho thấy một sự phong phú không chỉ đối với giáo hội mà cả đối với toàn thể xã hội nữa. Tiếp tục bài huấn dụ về dung mạo của Thánh Giáo Hoàng Gregorio cả, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói rằng, là người có sức khỏe yếu kém, nhưng có thể chất luân lý mạnh mẽ. Thánh Gregorio cả đã có các hoạt động mục vụ và dân sự sâu đậm. Người đã để lại nhiều thư từ, các bài giảng tuyệt diệu và cuốn chú giải sách ông Gióp, các sáng tác về cuộc đời Thánh Biển Đức. Ngoài ra, còn có các văn bản phụng vụ và việc canh cải thánh ca được gọi theo tên của người là Bình Ca Gregoriano. Nhưng tác phẩm nổi tiếng nhất của thánh nhân chắc chắn là cuốn Luật Mục Vụ, như đã được nhắc đến trên đây. Đối với hàng giáo sĩ, nó cũng quan trọng y như luật của Thánh Biển Đức đối với các tu sĩ thời Trung Cổ. Và Đức Thánh Cha tóm gọn ý chính của tác phẩm đó như sau. Cuộc sống của người chăn dắt các linh hồn phải là một tổng hợp quân bình của sự chiêm niệm và hoạt động, được linh hoạt bởi tình yêu thương. Nó đạt các đỉnh cao nhất khi cúi xuống trên các đớn đau sâu thẳm của người khác. Khả năng cúi xuống trên sự bần cùng của người khác là thước đo sức mạnh của lòng hăng say hướng tới tha nhân. Các nghị phụ công đồng chung Vaticano thứ hai đã lấy hứng từ giáo huấn luôn luôn thời sự này của thánh nhân để vạch ra hình ảnh của vị chủ chăn trong thời đại chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria cho các vị chủ chăn của giáo hội và các vị hữu trách các cơ cấu dân sự biết noi theo gương sống của thánh Gregorio cả. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Bằng tiếng Pháp, Ngài cầu chúc các tín hữu nghe lời thánh Giacobbe khuyên nhủ hãy khiêm tốn tiếp nhận lời Chúa và đem ra thực hành và phục vụ Chúa trong các anh chị em bé nhỏ nhất. Chào các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha nói, ai muốn chu toàn thánh ý Chúa thì không được bằng lòng với việc làm bề ngoài, mà phải mở rộng tâm hồn cho Chúa, để cho Chúa thanh tẩy, củng cố và trao ban sự sống đích thực cho. Đức Thánh Cha hẹn gặp lại họ vào tuần tới tại miền Nam nước Đức. Tin Việt Nam. Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường thăm mục vụ giáo xứ Phong Cốc. Ngày mừng lễ bổn mạng của giáo xứ Phong Cốc thật là một ngày vui mừng trọng đại cho giáo xứ Phong Cốc, vì được Đức Cha Phêrô về thăm viếng và ban bí tích thêm sức cho 158 em thiếu nhi đã hoàn thành chương trình giáo lý thêm sức trong 2 năm qua. Mặc dù đang là thời điểm mưa nhiều, nhưng sáng ngày mừng lễ, thời tiết rất mát mẻ và sáng sủa, làm cho việc đón tiếp Đức Cha về thăm giáo xứ rất vui vẻ và được nhiều người tham dự. Quý chức cùng các em thiếu nhi thêm sức và đông đảo bà con giáo dân đã đứng đón Đức Cha và quý cha trong hạt từ sáng sớm. Với sự tham dự của đội kèn đồng và các đội trống, càng làm cho việc đón tiếp thêm vui tươi, phấn khởi. Đúng 9 giờ sáng, Đức Cha đến. Sau mấy phút viếng thánh thể, Đức Cha vào nhà khách để nghỉ ngơi một chút, hỏi thăm quý cha trong hạt và bắt đầu thánh lễ. Trước thánh lễ, Đức Cha đã chủ sự nghi thức làm phép viên đá đầu tiên để xây dựng nhà trẻ của giáo xứ, nằm ở khu vực phía sau khu sinh hoạt và liên với khu thể thao sân vận động của giáo xứ, rộng khoảng hơn 1 mẫu Tây. Đây là một công trình nằm trong quy hoạch tổng thể của giáo xứ để giải quyết nơi học hành cho một số các em lớp học tình thương khoảng 40 em, hiện đang học tại nhà sinh hoạt của giáo xứ, đồng thời nhằm để giải tỏa trường mẫu giáo phía trước nhà thờ đã xuống cấp và hiện đang cho nhà nước mượn dạy học sinh mẫu giáo. Việc giải tỏa này cần thiết vì ích lợi cho chính các em học sinh trường mẫu giáo có chỗ rộng rãi, thoáng mát hơn. Đồng thời việc giải tỏa này làm cho khu vực phía trước nhà thờ thêm rộng rãi, thông thoáng và chuẩn bị cho việc sửa chữa, mở rộng và nâng cấp nhà thờ trong tương lai. Vì tình trạng sức khỏe của Đức Cha bị cảm sốt nên các nghi thức được cử hành ngắn gọn. Tiếp theo, cộng đoàn giáo xứ rước Đức Cha và quý cha ra nhà thờ để cử hành thánh lễ trọng thể ban phép thêm sức cho 158 em. Thánh lễ được cử hành trọng thể, sốt sắng. Đức Cha, mặc dầu sức khỏe không được tốt như mọi khi, nhưng Ngài vẫn hát lễ trọng thể, giảng dạy, nhắc nhở và khích lệ cộng đoàn và nhất là các em thêm sức, khiến mọi người tham dự thánh lễ cảm thấy sốt sắng và phấn khởi, vì hồng ân Chúa Thánh Thần và vì sự quan tâm của vị cha chung giáo phận. Sau thánh lễ, Đức Cha ở lại chụp hình chung kỷ niệm với các em thêm sức và ca đoàn thiếu nhi, trước khi vào nhà sinh hoạt dự tiệc mừng với quý cha, quý chức và cha mẹ phụ huynh cùng các em thêm sức. Buổi lễ đã kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày. Tạ ơn Chúa Thánh Thần và mẹ Maria. Linh Mục Vũ Hùng Sơn tường thuật từ Việt Nam. Tin Indonesia. Khoảng 4.000 người Hồi giáo ở Poso, Nam Dương đã biểu tình đòi chính quyền thi hành án tử hình cho 3 người Công giáo, là các ông Fabianus Tibo, Domingus da Silva và Marinus Rivu. 3 người này bị tuyên án tử hình trước đây vì đã dính líu vào vụ bạo động xảy ra giữa người Hồi giáo và Công giáo tại Poso vào năm 2000. Bản án đáng lẽ đã phải được đem ra thi hành từ lâu, nhưng trong những tháng gần đây, nhiều tổ chức trên thế giới, kể cả Đức Giáo Hoàng, đã lên tiếng can thiệp. Trong khi đó, nhiều nhân chứng cho biết họ đã bị cấm không cho nói trước tòa. Do vậy, tại Nam Dương cũng như tại hải ngoại, nhiều tổ chức đã đòi chính quyền Nam Dương phải cho xử lại vụ án này. Hiện nay chính quyền Nam Dương vẫn chưa có quyết định dứt khoát và ngày hành quyết ba người này cũng vẫn được trì hoãn. Vụ trì hoãn này đã làm cho người Hồi giáo Nam Dương tức giận. Trong ngày mùng 2 tháng 9 vừa qua, hàng ngàn người Hồi giáo cầm biểu ngữ tuần hành trên đường phố, đòi chính quyền xử tử ngay ba người Công giáo nói trên. Cùng với diễn biến trên, viên cựu cảnh sát trưởng tại Sulawesi đã bị thay thế bằng một viên cảnh sát trưởng mới. Việc thay thế nhân sự này là điều bất lợi cho phía những người muốn xét lại vụ án. Vì viên cựu cảnh sát trưởng tại Sulawesi đã bị người Hồi giáo coi là người có thiện cảm với người Công giáo. Như chúng tôi đã loan tin, điều phi lý và thiên lệch trong vụ án này là chỉ có phía người Công giáo bị kết án, còn người Hồi giáo thì không. Trong khi đó, có cả người Hồi giáo lẫn Công giáo đã bị giết chết, và hàng trăm ngàn người Công giáo, Hồi giáo đã phải tản cư, mất mát tài sản trong vụ xung đột từ năm 1999 đến năm 2001. Một điều khác nữa là chính quyền Nam Dương muốn thi hành bản án tử hình ba người Công giáo, để tỏ ra là có sự công bình với người Hồi giáo. Chính quyền Nam Dương đang lâm vào thế khó xử, vì Nam Dương là quốc gia có đông người Hồi giáo nhất trên thế giới. Chính quyền có tồn tại được hay không tùy vào sự ủng hộ của Hồi giáo Nam Dương. Tỉnh Hoa Kỳ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ vừa công bố chương trình mới cho việc đào tạo linh mục. Nếu so với chương trình được ban hành lần thứ tư vào năm 1992, thì chương trình lần này nhấn mạnh vào việc đào tạo nhân bản cho các chủng sinh, đặc biệt chú ý đến luật độc thân linh mục. Chương trình mới dài 98 trang được đăng tải trên mạng lưới toàn cầu của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Việc đào tạo linh mục tại các chủng viện ở Hoa Kỳ từ trước đến nay vẫn dựa trên văn bản hướng dẫn ban hành từ năm 1971. Chương trình mới có những thay đổi nhằm đáp ứng lại vụ tai tiếng giáo sĩ lạm dụng tình dục thiếu nhi trong mấy năm qua. Theo hướng dẫn mới, chủng viện không được phép nhận bất cứ ứng sinh nào đã có dính líu đến vụ lạm dụng tình dục thiếu nhi trong quá khứ. Hướng dẫn mới cũng áp dụng chặt chẽ chỉ thị của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ ban hành năm 1999. Theo đó, chủng viện phải lượng giá kỹ lưỡng các trường hợp một ứng viên xin vào chủng viện, nhưng đã bị một chủng viện hay một nhà dòng khác sa thải.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, nhân dịp kỷ niệm 20 năm cuộc gặp gỡ liên tôn cầu nguyện cho hòa bình tại Assisi 1986-2006, do Mai Hương trình bày.
Kính gửi chư huynh đáng kính Domenico Sorrentino, Giám mục Assisi Nostra Umbra Guando Tadino. Năm nay có lễ kỷ niệm 20 năm cuộc gặp gỡ quốc tế để cầu nguyện cho hòa bình, mà vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã muốn tổ chức ngày 27 tháng 10 năm 1986 tại thành Assisi. Như đã biết, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mời đến gặp gỡ không chỉ những anh chị em Kitô thuộc các giáo hội khác nhau, nhưng còn mời cả những nhân vật nổi tiếng của nhiều tôn giáo khác nhau. Sáng kiến đã có tiếng vang rộng rãi trong công luận. Biến cố đã nói lên một sứ điệp vang động cho hòa bình và đã ghi dấu lịch sử thời đại chúng ta. Người ta hiểu được rằng việc nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra lúc đó tiếp tục khơi dậy những sáng kiến trên hai bệnh viện suy tư và dấn thân hành động. Vài sáng kiến đã được dự trù tổ chức tại chính thành phố Assisi này nhân dịp kỷ niệm 20 năm biến cố. Tôi nghĩ đến cử hành được tổ chức với sự đồng thuận của giáo phận sở tại, do bởi Cộng đoàn Thánh Egidio, theo đường lối của những cuộc gặp gỡ tương tự đã được Cộng đoàn tổ chức hàng năm. Kế đến, Viện Thần học Assisi cũng sẽ tổ chức một hội nghị vào đúng những ngày lễ mừng, và những giáo hội địa phương của vùng sẽ quy tụ lại tham dự thánh lễ đồng tế do các giám mục vùng Umbria cử hành trong vương cung thánh đường Thánh Francisco. Cuối cùng, Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn sẽ tổ chức một cuộc gặp gỡ để đối thoại, cầu nguyện và huấn luyện về hòa bình dành cho giới trẻ Công giáo và các bạn trẻ đến từ các tôn giáo khác. Những sáng kiến vừa nói trên, mỗi sáng kiến có đặc điểm riêng, làm nổi bật giá trị của trực giác mà Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã có, vừa đồng thời nói lên tính cách thời sự của trực giác này theo viễn tượng của những biến cố đã xảy ra trong 20 năm qua và của hoàn cảnh trong đó nhân loại ngày nay đang sống. Biến cố có ý nghĩa nhất trong khoảng thời gian 20 năm qua chắc chắn là cuộc sụp đổ tại Đông Âu của những chế độ cai trị theo ý thức hệ cộng sản. Cùng với cuộc sụp đổ này, cũng bị tan luôn cuộc chiến tranh lạnh đã từng phân chia thế giới thành những vùng ảnh hưởng đối nghịch nhau, vừa khơi dậy việc tàn trữ những kho vũ khí khủng khiếp và việc duy trì những đạo quân sẵn sàng cho cuộc chiến toàn diện. Lúc đó đã là giây phút mang đến niềm hy vọng chung về hòa bình, làm cho nhiều người mơ về một thế giới khác, trong đó những tương quan giữa các dân tộc có thể được phát triển để bù lại cho những thiệt hại của chiến tranh và hiện tượng toàn cầu hóa được diễn ra dưới huy hiệu của cuộc gặp gỡ hòa bình giữa các dân tộc và giữa các nền văn hóa, trong khung cảnh của một công pháp quốc tế được mọi người nhìn nhận, được gợi hứng theo sự tôn trọng những đòi buộc của sự thật, sự công bằng và tình liên đới. Nhưng buồn thay, giấc mơ hòa bình này đã không được thực hiện. Trái lại, ngàn năm thứ ba đã bắt đầu với những cảnh khủng bố và bạo lực không biết lúc nào mới chấm dứt được. Sự kiện rằng những vụ xung đột vũ trang diễn ra, nhất là trong khung cảnh những căng thẳng địa lý, chính trị tại nhiều vùng trên thế giới. Sự kiện này có thể gia tăng cảm tưởng cho rằng không chỉ những khác biệt về văn hóa mà còn chính những khác biệt về tôn giáo nữa đều tạo ra những lý do gây bất ổn hoặc đầy hăm dọa đối với những viễn tượng về hòa bình. Chính trong viễn ảnh này mà sáng kiến do Đức Gioan Phaolô đệ nhị cổ võ cách đây 20 năm có được tính cách của một lời tiên tri xác thực. Lời mời gọi của Đức Gioan Phaolô đệ nhị xin các vị lãnh đạo các tôn giáo thế giới hãy cùng nhau làm chứng cho hòa bình. Lời mời gọi này làm sáng tỏ một cách rõ ràng rằng tôn giáo không thể là gì khác hơn là tác nhân mang đến hòa bình. Như Công đồng Vatican II đã trình bày trong tuyên ngôn Nostra Aetate, có nghĩa là thời đại chúng ta, nói về những liên lạc của giáo hội với những tôn giáo không Kitô. Chúng ta không thể nào gọi Thiên Chúa là cha của tất cả mọi người nếu chúng ta không có thái độ làm người anh chị em đối với một số người nào đó cũng được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa như chúng ta. Mặc cho những khác biệt giữa những con đường tôn giáo khác nhau, việc nhìn nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa mà con người có thể nhìn nhận chỉ nhờ qua kinh nghiệm về tạo vật không thế nào không giúp cho những kẻ tin Chúa có thái độ nhìn nhận những kẻ khác như là anh chị em. Vì thế, không ai được phép nại đến lý do về sự khác biệt tôn giáo như là căn bản hoặc như là cớ để có thái độ gây chiến với những kẻ khác. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp sứ điệp này của Đức Thánh Cha trong một thời sự ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân, cũng do Mai Hương trình bày.
đọc tiểu sử thầy Victor Michael Fernando dòng tên, một mẫu gương cho giới trẻ, một nhà truyền giáo người Phi Lục Tân. Tôi ước ao sao khi tôi chết đi, người ta sẽ không nhớ đến sự vĩ đại, hùng mạnh hay tài năng tôi có, nhưng là tôi đã phục vụ và đã nói lên sự thật. Tôi đã làm chứng về những gì là thiện hảo. Tôi đã sống chân thật trong mọi lời nói và việc làm của tôi. Nói cách khác, tôi yêu mến và dõi theo chân Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một đoạn trích trong tập nhật ký của thầy Richard Michael Fernando dòng tên Nhân cuộc tĩnh tâm ngày mùng 3 tháng Giêng năm 1996. Richard Michael Fernando còn được mọi người quen gọi bằng một danh hiệu thân thương khác là Richie, là một nhà truyền giáo người Phi Lục Tân tại Cambodia. Thầy đã chịu chết thay cho các sinh viên trong một vụ nổ lựu đạn vào ngày 17 tháng 10 năm 1996. Những dòng dưới đây sẽ cho chúng ta biết rõ hơn về cuộc đời và cuộc tử đạo của thầy. Thầy Richie Michael Fernando dòng tên chào đời ngày 27 tháng 2 năm 1970 tại thành phố Quezon, Phi Lục Tân. Cha thầy, ông Antonio Quanco Fernando, và mẹ là bà Visitation Raimundo Fernando, quả là những người có phúc, vì đã có một người con dám liều chịu chết cách anh hùng để bảo vệ các sinh viên của thầy tại Cambodia. Trong suốt những năm ở bậc tiểu học và trung học, Richie đã nổi tiếng xuất sắc về môn toán và hoàn tất chương trình trung học với một số bằng danh dự. Sau đó, Richie theo học tại Đại học Antonio, chuyên về ngành kỹ sư, nhưng sau đó anh lại tâm sự rằng, tôi không còn tha thiết làm việc trong các hãng xưởng nữa, tôi chỉ muốn phục vụ người nghèo. Có thể nói, khao khát được trở thành một nhà truyền giáo đã khuấy động tâm hồn của chàng sinh viên trẻ tuổi này là lúc anh viếng thăm Mindoro, một vùng nằm trong lãnh thổ Phi Lục Tân, khi còn đang theo học năm thứ tư trung học. Sự nghèo khổ cùng cực của những người anh em thổ dân nơi đây đã làm lung lay cuộc sống hưởng thụ phù phiếm của Richie, với những quần áo đắt tiền, những thức ăn hảo hạng và sự sưu tầm không biết bao nhiêu là băng và CD nhạc. Một cách khó khăn, Richie đã làm một quyết tâm sống một cuộc sống đơn giản hơn. Có lần một người bà con đã hỏi anh, tại sao lúc này anh ăn mặc như vậy? Điều gì đã xảy ra cho anh? Richie trả lời, không có chi cả. Tôi chỉ thấy những người anh em của chúng ta nơi vùng đất xa xôi kia có nhiều nhu cầu hơn chúng ta. Dần dà chương trình của Chúa dành cho Richie ngày một tỏ rõ hơn. Những đường lối của Ngài thật nhiệm màu. Ơn gọi của Richie đã được khai màu bằng một lời nói bông đùa vào đầu năm 1986. Linh mục Manny Flores dòng tên là người đã có công trong việc dẫn đưa Richie vào ơn gọi linh mục. Lúc ấy, cha Manny Flores chỉ là một chủng sinh và có nhiệm vụ giảng tĩnh tâm cho các sinh viên tại thành phố Tagaytay. Richie đã hỏi thầy Manny Flores rằng, thế thì thầy sắp sửa được chịu chức linh mục rồi phải không? Cha Manny đã trả lời bằng một giọng bông đùa, vâng, anh cũng vậy nữa phải không? Đôi khi những lời nói bông đùa có thể thật nguy hiểm. Và câu nói đó đã in đậm nét trong tâm trí của Richie. Vâng, anh cũng có thể trở thành một linh mục. Nhưng không dễ dàng gì để làm một quyết định đi theo Chúa. Điều này đòi hỏi nhiều suy tư và cầu nguyện. Richie muốn tự mình khám phá, lắng nghe và bước theo tiếng gọi của Chúa. Anh cũng đã tự nguyện ôm lấy cuộc sống khó nghèo, dù thuộc một gia đình khá giả. khi anh quyết định vào chủng viện. Nhiều người không khỏi ngạc nhiên và cho rằng anh sẽ không bền đổ. Một số khác còn nói, đó chỉ là một ham muốn nhất thời. Nhưng Richie đã kiên trì trên con đường mà ít người dám bước đi. Thật rất ít người có can đảm ngoại thường để lắng nghe, bước theo và hoàn toàn từ bỏ cho Chúa. Giống như lòng can đảm, nghị lực và sự kiên trì của anh khi leo núi, anh cũng đã như thế khi phục vụ mọi người. Một cách hoàn toàn, trọn đầy nhất, cho tới khi không còn gì để trao ban nữa. Trước khi vào chủng viện, Richie đã hòa mình với những người lao động để biết được cái khó khăn trong việc mưu sinh của họ. Trong một xưởng hóa chất, anh có được kinh nghiệm rửa các nồi nấu to lớn. Lần nọ, chủ tịch nghiệp đoàn công nhân dụ dỗ anh bỏ việc để buộc ban giám đốc phải chiều theo những đòi hỏi của giới công nhân. Nhưng anh đã can đảm đối đầu với ông ta và cho biết anh chỉ tranh đấu cho công lý và công bằng, và rằng anh chỉ tin vào những cuộc điều đình trong bầu khí hòa bình mà thôi. Trong mọi thử thách, Richie học được bài học của sự kiên trì và lòng khiêm nhượng. Như thế, để chuẩn bị cho mình một hướng đi có ý nghĩa cho cuộc đời, Richie tiếp tục hòa mình với những người cùng khổ trong xã hội, những người nông dân, những bệnh nhân nghèo và các nhân viên làm việc trong các bệnh viện miễn phí. Anh đã tận mắt nhìn thấy những khó khăn vất vả để kiếm sống, nỗi khổ đau và sự nghèo cùng của họ. Những điều này hình như nói với Richie rằng, hãy trở thành linh mục cho người nghèo, hãy tranh đấu cho công bằng và cho quê hương. Tiểu sử của thầy Richie Fernando xin được phép tạm ngưng nơi đây. Thân ái chào quý vị và các bạn và xin hẹn gặp lại vào thứ tư tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã loan báo, bắt đầu từ hôm nay, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha sẽ gửi đến quý vị và các bạn nội dung của tập sách Muối Đất. Đây là tập sách kết quả của cuộc đối thoại giữa Đức Hồng Y Joseph Ratzinger trước khi được bầu làm giáo hoàng và ký giả Peter C. Warren. Tập sách đã được xuất bản bằng tiếng Đức vào năm 1996. Ấn bản tiếng Anh năm 1997 và mới đây đã được dịch sang tiếng Việt Nam. Tập sách gồm có 3 phần. Phần thứ nhất nói về những chi tiết liên quan đến cuộc đời của Đức Hồng Y. Phần thứ hai nói về những vấn đề của giáo hội Công giáo. Và phần thứ ba nói về những thách thức trước thềm một kỷ nguyên mới. Đặng Thế Dũng xin bắt đầu với phần thứ ba, nói về những thách thức trước thềm một kỷ nguyên mới. Tác giả Peter C. Warren đã đặt ra cho Đức Thánh Cha vấn nạn như sau. Từ 2000 năm nay, lý thuyết về ân cứu độ đã được loan báo, và cũng từ 2000 năm nay, giáo hội tiến bước theo Chúa Giê-xu, hứa hẹn với chúng ta một con người mới, sự hòa bình, sự công bằng và tình yêu thương đại đồng. Thế nhưng, vào cuối ngàn năm thứ hai sau Công nguyên, thành tích dường như không đáng kể như đã từng hiếm thấy trước đó. Nhà văn người Mỹ Louis Berkeley đã gọi thế kỷ 20 là một tang lễ do ác quỷ. Ông nói quả là một địa ngục đầy sự sát nhân và chém giết, đầy sự tàn sát và bạo lực, tổng hợp đủ loại khủng bố. Ở thế kỷ 20 này, người ta đã sát hại nhiều con người hơn bao giờ hết. Chính trong thế kỷ này đã xảy ra việc toàn thiêu và việc phát triển bom nguyên tử. Người ta tưởng rằng sau Thế chiến thứ hai sẽ mở ra một thời kỳ an bình. Nào ngờ, sau 1945, lại xuất hiện một thời kỳ bị nhiều cuộc chiến tranh sâu xé còn hơn bất cứ thời kỳ nào trước đó. Và trong thập niên những năm 70, ở châu Âu xảy ra hết cuộc chiến tranh này đến cuộc chiến tranh tôn giáo khác. Còn trên khắp thế giới không ngừng tăng thêm sự đói nghèo, sự khai trừ, sự kỳ thị chủng tộc, tội ác, sự chiến thắng của sự dữ. Chắc chắn, vào cuối thiên niên kỷ này, tức là cuối thế kỷ 20, người ta cũng có thể ghi nhận được nhiều chuyển biến quan trọng tích cực. Sự chấn thận của chế độ độc tài trong các nước cộng sản cũ và sự sụp đổ của bức màn sắt ở Trung Âu. Nhiều dự tính đi đến đối thoại trong các tôn giáo đang gặp khủng hoảng. Một sự hòa giải trong vùng Cận Đông. Dù vậy, rất nhiều người khi nghĩ đến hoạt động của Thiên Chúa và hoạt động của con người trên trần gian này lại có những nghi ngờ trầm trọng. Thế gian này có thực sự được cứu độ không? Người ta có thể thực sự gọi những năm tiếp sau Giáng sinh của Chúa Kitô là những năm cứu độ hay không? Đó là vấn nạn ký giả Peter C. Warren đặt ra cho Đức Hồng Y Joseph Ratzinger vào năm 1996, và đã được Ngài trả lời như sau. Rất nhiều nhận xét và nhiều vấn nạn như thế đó. Câu hỏi căn bản thực sự như sau. Kitô giáo có thực sự mang đến ơn cứu độ, sự cứu chuộc, hay thực tế vẫn vô tích sự? Trong lúc đó, Kitô giáo đã chẳng đánh mất quy lực của mình sao? Theo tôi nghĩ, tiên vàng cần phải trả lời rằng, ơn cứu độ đến từ Thiên Chúa, không phải là uy quyền tính theo số lượng, cũng không thể thêm vào đó điều gì. Trong kiến thức kỹ thuật, sự tiến bộ của loài người có thể tùy cơ mà đình trệ, nhưng nó vẫn tiếp tục cách này hay cách khác. Điều gì hoàn toàn thuộc về lượng thì có thể đo lường, người ta có thể nhận xét nó tăng thêm hoặc giảm bớt. Trái lại, người ta không thể có được tiến bộ về lượng trong việc hoàn thiện con người, bởi vì mỗi người là một hữu thể mới mẻ, và lịch sử khởi đầu với mỗi người trong chúng ta. Biết thực hiện việc phân biệt này là điều rất quan trọng. Có thể nói, lòng tốt của con người không thể tìm về số lượng. Vậy nên người ta không thể lượng định được. Từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, Kitô giáo đã hoàn thiện được bao nhiêu? Kitô giáo này vào năm số 0 đã khởi đầu như một hạt cải, và cuối cùng đã vươn lên như một cây khổng lồ. Mọi người đều trông thấy. Kitô giáo luôn luôn có thể sụp đổ và tan rã, bởi vì ơn cứu độ luôn được ký thác cho sự tự do của con người, mà Thiên Chúa không hề muốn cắt lấy sự tự do đó. Và câu hỏi tiếp theo của ký giả Peter C. Warren. Thế kỷ của những tiến bộ đã làm tăng thêm ý tưởng rằng tiến trình văn minh cần phải gần như bắt buộc đưa nhân loại đến chân thiện mỹ. Do vậy, những hành vi mang rợ sẽ không thể hiểu được nữa trong tương lai. Và Đức Hồng Y đã trả lời, ơn cứu chuộc luôn luôn liên kết với sự tự do, chính điều đó khiến nó thành cuộc mạo hiểm. Vì vậy, ơn cứu độ không hề bị ra lệnh từ bên ngoài hoặc kiên định bằng những cơ cấu chắc chắn, mà được chứa đựng trong chiếc bình mỏng giòn của sự tự do nhân trần. Khi người ta nghĩ rằng con người đã đạt đến một cấp bậc thượng hạng, thì ta phải tính là điều đó có thể sụp đổ và tan vỡ một lần nữa. Tôi còn dám nói rằng, điều đó đúng là một cuộc tranh luận mà ta gặp thấy trong những ý hướng được đặt ra cho Chúa Giêsu. Ơn cứu chuộc có cần phải là một cơ cấu kiên định trong thế gian, có nhiệm vụ bảo đảm lương thực cho mọi người để từ nay không nơi nào còn phải đói nghèo nữa hay không? Hoặc ơn cứu chuộc là điều gì hoàn toàn khác biệt? Vì rằng nó gắn chặt với sự tự do, không bị áp đặt cho con người, mà tiến đến sự tự do, và vì sự tự do đó, nó luôn luôn có thể phá hoại ở một vài điểm. Chúng ta cũng cần phải nhận biết rằng, Kitô giáo đã từng giải phóng những năng lực quan trọng của tình nhân ái. Nếu ta nhận ra điều gì đã được thực sự đi vào lịch sử nhờ Chúa Kitô, ta thấy quả là rất đáng kể. Goethe đã nói, Như vậy đã xuất hiện lòng tôn trọng đối với những gì thấp kém hơn chúng ta. Trên thực tế, chính nhờ Kitô giáo mới có tổ chức chăm sóc kẻ ốm đau bệnh tật, chăm lo cho những người cô thân yếu thế và thành lập những cơ quan từ thiện. Thực sự, cũng chính nhờ Kitô giáo mà tăng truyền sự tôn trọng đối với tất cả mọi người trong mọi cảnh huống. Cần phải chú ý ghi nhận rằng, Hoàng đế Constantin sau khi công nhận Kitô giáo đã cảm thấy trước tiên cần phải tu chính luật lệ, hầu cho ngày Chủ nhật trở thành ngày lễ nghỉ cho tất cả mọi người, và đã quan tâm thừa nhận một số quyền dành cho người nô lệ. Hoặc tôi nghĩ, ví dụ như Thánh Athanasio, vị giám mục vĩ đại của Alexandria hồi thế kỷ thứ tư, nhắc lại, từ chính kinh nghiệm bản thân, các đảng phái đã đối chọi với nhau như thế nào, có thể nói là dao cầm tay cho đến khi các Kitô hữu nhượng bộ cho hòa bình. Nhưng những việc đó không tự phát sinh do bởi cơ cấu của một đế quốc chính trị. Chúng cũng có thể sụp đổ một lần nữa như chúng ta thấy ngày nay. Nơi nào người ta ruồng bỏ đức tin, ở đấy những hiểm họa của đa thần giáo tái hiện mãnh liệt. Tôi nghĩ chúng ta đã thật sự nhận thấy điều này là Thiên Chúa đã dấn thân vào trong lịch sử với một sự bấp bênh rộng lớn hơn chúng ta tưởng. Thế nhưng đó là lời đáp của Ngài cho sự tự do. Mà nếu như chúng ta mong muốn và xác quyết Thiên Chúa tôn trọng sự tự do của chúng ta, thì chúng ta cũng phải học biết tôn trọng và yêu quý sự bấp bênh trong hành động của người. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp vào thứ tư tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Trong bài trước, chúng ta đã có dịp nghe biết về kinh nghiệm của nhà tỷ phú Le Tourneau, người đã chọn quà tặng như ngôn ngữ tình thương chính trong cuộc sống của ông. Hình ảnh ông có về Thiên Chúa là hình ảnh tích cực. Ngài là Thiên Chúa quyền năng, giàu lòng xót thương. Ngài rộng tay phân phát các ơn lành cho tất cả mọi tạo vật. Đây không phải là hình ảnh ông Le Tourneau tự tạo ra cho mình, nhưng cũng chính là hình ảnh được phác họa ra trong Kinh Thánh. Ngay từ những trang đầu của sách Sáng Thế Ký có ghi chép, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam, có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ và phán với họ: Đây ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống để làm lương thực cho các ngươi. Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Liền có như vậy. Thiên Chúa thấy mọi sự người đã làm ra quả là rất tốt đẹp. Trong suốt lịch sử dân Do Thái, Thiên Chúa tỏ mình như đấng quyền phép, rộng lượng phân phát mọi thứ ơn lành. Qua miệng ông Môi-se, Thiên Chúa phán: Người sẽ yêu thương anh em, chúc phúc cho anh em, sẽ làm cho anh em nên đông đúc. Người sẽ chúc phúc, làm cho lòng dạ và đất đai của anh em sinh hoa kết quả. Lúa mì, rượu mới, dầu tươi, lứa bò, lứa chiên, ở trên đất mà người đã thề với cha ông anh em là sẽ ban cho anh em. Qua những lời đó, Thiên Chúa thiết lập giao ước tình yêu với dân Israel. Ngài ban cho họ những dấu chỉ của cuộc sống đầy ý nghĩa và hoa trái phong phú. Dân chúng đáp trả bằng lòng tin tưởng vào tình thương của Ngài. mối liên hệ giữa Thiên Chúa và dân riêng Ngài được diễn tả qua lời truyền dạy của ông Môi-se. Nếu các ngươi thực sự vâng nghe những mệnh lệnh ta truyền cho các ngươi hôm nay, mà yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, và phụng thờ Người hết lòng hết dạ, thì ta sẽ ban mưa cho đất các ngươi đúng mùa, mưa đầu mùa và mưa cuối mùa, và các ngươi sẽ thu hoạch lúa mì, rượu mới và dầu tươi của các ngươi. Ta sẽ cho cỏ mọc trong cánh đồng của các ngươi, cho súc vật của các ngươi ăn. Các ngươi sẽ được ăn và được no nê. Mối liên hệ yêu thương giữa Thiên Chúa và con người còn được diễn tả qua việc dâng cúng quà tặng và lễ vật, không những chỉ trên bình diện tập thể của toàn dân, nhưng cả trên bình diện cá nhân nữa. Lịch sử dân Do Thái còn ghi lại việc Thiên Chúa ban tặng cho vua Salomon cả những điều ông không dám cầu xin. Thiên Chúa hiện ra với Salomon trong giấc mộng và phán bảo người: Người cứ xin đi, bất cứ điều gì ta sẽ ban cho. Salomon thưa: Chính Ngài đã lấy lòng nhân hậu lớn lao mà xử với tôi tớ Chúa là David thân phụ con. Chúa đã duy trì lòng nhân hậu lớn lao ấy đối với người khi ban cho người có một đứa con ngồi trên ngai của người hôm nay. Mặc dầu con chỉ là một thanh niên bé nhỏ, không biết cầm quyền trị nước, con lại ở giữa dân mà Chúa đã chọn, một dân đông đúc, đông không kể xiết, cũng không đếm nổi. Xin ban cho tôi tớ Chúa đây một tâm hồn biết lắng nghe để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái. Chẳng vậy, nào ai có đủ sức cai trị dân Chúa, một dân quan trọng như thế. Thiên Chúa rất hài lòng vì vua Salomon đã xin điều đó, nên Ngài phán với vua: Bởi vì ngươi đã xin điều đó, ngươi đã không xin cho được sống lâu hay được của cải, cũng không xin cho kẻ thù ngươi phải chết, nhưng đã xin cho được tài phân biệt để xét xử. Thì này, ta làm theo như lời ngươi. Ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi cũng chẳng có ai bì kịp. Cả điều ngươi không xin, ta cũng sẽ ban cho ngươi: giàu có, vinh quang, đến nỗi suốt đời ngươi không có ai trong các vua được như ngươi. Tác giả các thánh vịnh đã ca tụng Chúa là đứng quyền phép, giàu có, rộng tay ban phát mọi ơn lành. Thánh vịnh thứ 5 câu 13 chép: Vâng lạy Chúa, Ngài ban phúc lành cho người công chính, lấy ân tình bao phủ như thuẫn đỡ khiên che. Hình ảnh Thiên Chúa trong Cựu Ước được tái diễn tả trong Tân Ước và cô đọng trong câu phúc âm của Thánh Gioan. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Gioan chương 3 câu 16. Chúa Giêsu tự xưng mình là con một Thiên Chúa, và Ngài công bố sứ mệnh của Ngài trên trần gian. Ngài đến không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Chúa Cha yêu thương người con và đã giao mọi sự trong tay người. Ai tin vào người con thì được sự sống đời đời, còn kẻ nào không chịu tin vào người con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sẽ đè nặng trên kẻ ấy. Trong bữa tiệc ly, trước khi lên đường chịu khổ nạn, Chúa Giêsu đã an ủi các môn đệ bằng những lời khích lệ này: Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Chúa Giêsu muốn nói với các ông rằng, Ngài sẽ bị giết, sẽ sống lại, và sau đó sẽ trở về cùng Thiên Chúa Cha. Nhưng Ngài sẽ không bỏ các ông mồ côi, và Thiên Chúa Cha sẽ tiếp tục đổ tràn hồng ân của Ngài trên họ. Chúa Giêsu còn quả quyết với các ông. Thật, Thầy bảo thật anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Gian chương 16, câu 23 tới câu 24. Từ thù địch Đức Kitô được lệnh ra tay bách hại các tín hữu, Thánh Tông đồ Phaolô đã được ơn trở thành môn đệ Chúa Giêsu. Người rảo bước khắp nơi rao giảng tin mừng cho dân ngoại, để mọi người nhận biết rằng Đức Giêsu chính là Đấng Thiên Sai đã được các ngôn sứ tiên báo. Ngài là món quà tặng cao quý nhất của Thiên Chúa Cha cho toàn thể nhân loại, và chỉ nơi Ngài mới có sự sống thật, sự sống đời đời. Thánh Tông đồ Giacôbê và Thánh sử Gioan cũng nói về Thiên Chúa Cha như Đấng quyền phép và rộng lòng ban phát mọi ơn lành cho tất cả mọi người. Hơn thế nữa, Thiên Chúa Cha yêu thương chúng ta tới tột độ, đến nỗi cho chúng ta được quyền và được vinh dự trở nên con cái Chúa. Mặc dù hiện nay chúng ta không hiểu, cũng không thấy rõ điều đó, nhưng sau này, khi Chúa Giêsu trở lại, chúng ta sẽ trở nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy. Trong suốt dòng lịch sử nhân loại, Thiên Chúa tỏ mình ra cho những ai tin nhận và yêu mến Ngài. Đồng thời, Ngài cũng tỏ lộ tình yêu thương của Ngài qua muôn hồng ân Ngài ban tặng cho nhân loại và cho mỗi người. Những ơn lành về mặt vật chất tự nhiên và những ơn lành về mặt tinh thần nữa. Chẳng hạn như sự sống vĩnh cửu, ơn tha tội, những ơn lành Thánh Thần Chúa đổ tràn tâm hồn các tín hữu trong thời giáo hội sơ khởi, ơn được làm tông đồ, được làm ngôn sứ, được loan báo tin mừng và được coi sóc dạy dỗ. Tất cả đều nhằm mục đích mưu cầu lợi ích chung cho toàn thể giáo hội. Chính nhờ những hồng ân Chúa ban mà các môn đệ Chúa Giêsu đã và đang tiếp tục thi hành sứ mệnh của Chúa Giêsu cho đến ngày sau cùng, qua mọi thời đại và ở dưới mọi bầu trời. Các bạn thân mến, trong bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp phương cách con người khám phá ra tình thương của Chúa qua ngôn ngữ của quà tặng, và cách dùng quà tặng để đáp trả tình thương bao la của Ngài trong đời sống người tín hữu. Mến chào tất cả các bạn.
Như anh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sống chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó, ta cùng vươn lên tới lý tưởng không chờ.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, cách đây vài năm, khi Hollywood tung ra cuốn phim Batman Forever, người dơi muôn thuở. Nó đã làm dậy lên cả một làng sống gắn liền với người dơi. Mới đây, khi cuốn phim Người Nhện ra đời, người ta cũng đã chứng kiến một hiện tượng tương tự. Ở đâu, người ta cũng thấy có bóng dáng người dơi, người nhện. Quả thật, kỹ thuật hiện đại đã tạo ra một thứ văn hóa bình dân, có sức thu hút mãnh liệt. Điều đáng lo ngại là một thứ văn hóa như thế có thể làm cho con người, nhất là giới trẻ, quên đi những giá trị cao hơn. Cách đây vài thập niên, để giúp cho học sinh đề phòng trước những trào lưu ảo tưởng, các học sinh tại Hoa Kỳ đã buộc phải đọc hai tác phẩm nổi tiếng. Một là tác phẩm có tựa đề 1984 của nhà văn George Orwell, và hai là tác phẩm Thế giới mới của Aldous Huxley. Hai nhà văn này đã cảnh cáo thế giới về những ảo tưởng mới có thể hủy diệt nhân loại. Trong tác phẩm 1984, nhà văn Orwell đã báo trước rằng các chế độ cộng sản sẽ không cho người dân được đọc sách báo. Huxley thì trái lại cảnh báo rằng các nước Tây Phương không cần phải cấm người dân đọc sách. Người dân sẽ chẳng còn muốn đọc những cuốn sách có nội dung nghiêm chỉnh và có tính xây dựng nữa. Trong khi Orwell tiên báo một chế độ hoàn toàn không có thông tin, thì Huxley lại nói đến một xã hội thừa mứa thông tin đến độ con người không còn khả năng phân tách những gì họ nghe và thấy được. Trong khi Orwell báo trước một chế độ sẽ chà đạp sự thật, thì Huxley lại cho rằng con người sẽ chẳng màng đến sự thật mà chỉ chạy theo những lợi ích trước mắt. Những lời cảnh báo của hai nhà văn này đã thật sự diễn ra. Những gì nhà văn Orwell báo trước đều đã xảy ra trong các chế độ cộng sản. Trong khi đó, tại các nước Tây Phương, như ông Huxley đã tiên đoán, tất cả những giá trị cao quý nhất đều bị dung tục. Quý vị và các bạn thân mến, những lời cảnh báo của hai nhà văn Mỹ trên đây đều đã trở thành hiện thực tại Việt Nam ngày nay. Cùng với lỗ hổng đạo đức mà chủ nghĩa duy vật vô thần đã đào sâu trong xã hội, vô số những rác rưởi xú uế từ các xã hội tiêu thụ Tây Phương cũng đang ùa tràn vào Việt Nam. Nghèo về vật chất đã đành, xã hội Việt Nam lại càng nghèo thêm về những giá trị tinh thần và đạo đức. Đây hẳn phải là một thách đố khủng khiếp cho những ai có thao thức và nhất là những người môn đệ của Chúa Kitô. Trong thư gửi giáo đoàn Philippe đoạn 4 câu 8, Thánh Phaolô đã khuyên các tín hữu tiên khởi hãy tìm kiếm những gì là chân thật, thanh cao, trong sạch, chính trực, đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt. Tụ trung, Thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy sống có kỷ luật. Ngài không chỉ nhấn mạnh đến những điều thiêng liêng, Ngài còn kêu gọi chúng ta hãy chú ý đến mọi sự. Từ âm nhạc chúng ta lắng nghe, từ truyền hình chúng ta theo dõi, từ sách vở báo chí chúng ta đọc, từ phim ảnh chúng ta xem. Chúng ta luôn được mời gọi để yêu thích và trao dồi những sự thanh cao, tức những sự có thể giúp rèn luyện tâm trí và nhân cách chúng ta. Theo Chúa Giêsu là chấp nhận lội ngược dòng. Một cuộc sống như thế đương nhiên đòi hỏi phải từ bỏ hy sinh và quên mình. Nhưng chắc chắn, phần thưởng dành cho chúng ta sẽ vô cùng cao quý. Giữa những điều thế gian cho là yếu nhược, điên dại, mất mát, chúng ta sẽ tìm gặp lại bản thân. Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con phải vác thánh giá mỗi ngày mà đi theo Chúa. Giữa cuộc sống đầy cám dỗ và cạm bẫy này, xin ban cho chúng con sức mạnh và lòng can đảm để chiến đấu, hầu được trung thành với Chúa và góp phần vào việc cải tạo xã hội chúng con.
Này Chúa ơi, con nguyện xin theo Chúa chẳng thương người. Dù gian truân, con nguyện xin theo Chúa suốt đời. Tâm hồn con sao xuyên đầy đắng nhiều. Từ chung thiên, con nguyện xin theo Chúa không bao đời. Con xin ta Chúa đến giây phút cuối cuộc đời, để đáp ân tình Ngài thương ban cho từ lâu. Con xin ta biết thương lần một lần nữa, là con quyết luôn theo Ngài. Chúa ơi, sao Ngài không lên tiếng cho con vui? Ngài im hơi cho hồn con lo lắng âu sầu. Này Chúa ơi, sao Ngài yêu con đến như thế? Con xin nên thần lượng nuôi sống muôn người. Con xin ta Chúa đến giây phút cuối cuộc đời, để đáp ân tình Ngài thương ban cho từ lâu.